Tôi tin ngày nay có nhiều điều đang xảy ra và tôi không biết anh em có theo dõi thông tin hay không, nhưng chắc chắn là có nhiều điều đang xảy ra, đặc biệt là trong tháng này. Ở trong tháng 11, cả ba lễ của người Do Thái đang diễn ra. Và anh em biết là hôm nay vào ngày 2 hay ngày 3 của tháng 10, đó là dịp lễ thổi kèn. Đây là lễ rất là quan trọng, đặc biệt là có nhiều điều đang diễn ra. Cái điều vừa rồi mới diễn ra chính là cái diễn biến của chiến tranh giữa Israel và Iran. Tôi tin đó là một cuộc chiến vô cùng quan trọng. Anh em nhớ về cách đây 1 năm phải không? Lúc đó anh em hỏi tôi về Ezechiel chương 38 phải không? Bây giờ chúng ta đang thấy gì đó đang làm ứng nghiệm về Ezechiel 38 rõ hơn nữa. Đặc biệt là anh em có thể thấy nước Nga, Iran là Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Libya và tất cả những cái quốc gia này ở ở Trung Đông đang bị dấy động lên. Và đặc biệt là cả thế giới, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Liban và người Do Thái. Thật là kinh ngạc. Nó thực sự là kinh ngạc. Có nhiều điều đang diễn ra. Và nếu anh em hiểu nghĩa của lễ thổi kèn, đặc biệt là vào trong tháng 10 này, có thực sự một lời cảnh báo. Các tiếng kèn, việc thổi các tiếng kèn thực sự là một lời cảnh báo. Đặc biệt là trong thời gian chúng ta, có nhiều điều đang diễn ra. Đó là một lời cảnh báo liên quan tới việc Chúa đang tái lâm. Phaolô viết rằng, ở trong Côn Tô nhì, tôi tin là như vậy. Côn Tô nhất, đoạn 14 câu 18. Cô thơ nữ nhất đoạn 14 câu 8. Là nếu kèn trỗi tiếng lộn xộn, thì ai mà sửa soạn ra trận? Phaolô đã viết ghi câu này để cho chúng ta thấy ý nghĩa của tiếng kèn. Đặc biệt là ý nghĩa của tiếng kèn ngày hôm nay. Nếu mà tiếng kèn mà ra một cái tiếng mà lộn xộn không rõ ràng, thì ai mà chuẩn bị cho trận chiến? Ở đây, Phaolô nói rằng tiếng kèn cho chúng ta một cái dấu hiệu. Bây giờ tiếng kèn đang thổi. Tiếng kèn được thổi để nhắc nhở cho mọi người rằng mọi người về về năm hưng hỷ. Tiếng kèn đang được thổi. Và tiếng kèn này cũng là lời cảnh báo liên quan tới chiến tranh đang đến. Tiếng kèn được thổi để cảnh báo con người, cảnh báo dân rằng kẻ thù đang tới, chiến tranh đang đến. Và anh em cũng nhớ khi mà Giô-sê dẫn dân tấn công thành Jericho phải không? Anh nhớ câu chuyện phải không? Ở trong Giô-sê chương 19. Không, ở trong Giô-sê chương 6. Lúc đó mệnh lệnh của Chúa ban cho Giô-sê qua lãnh đạo quân đội của Đức Chúa Trời. Nói là ông và dân hãy đi quanh thành phố 7 lần. Rồi từ lần thứ nhất tới lần thứ bảy, họ chỉ có thổi kèn và họ không có làm gì hết ngoài cho đến lần thứ bảy. Thầy tế lễ thổi kèn. Vào ngày thứ bảy, thầy tế lễ thổi kèn và cả quân đội phải la to lên. Họ phải la. Tất cả đội quân đều phải la to lên. Ôi điều gì đã xảy ra? Cái từ tiếng Hebrew cho cái lễ thổi kèn cũng có nghĩa là la to lên. Tôi không nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta biết ý nghĩa của lễ thổi kèn. Nhưng mà thổi kèn để cho là chiến trận, trận đánh đang diễn ra. Và tiếng kèn cũng đã để đánh thức người ta để nhớ lại một điều gì đó. Nhất là trong ngày chúng ta ngày nay. Nó cũng nhắc nhở chúng ta về sự trở lại sắp tới của Chúa Giêsu. Đặc biệt là cuối thời đại này, có nhiều điều đang diễn ra, đặc biệt là ở nước Mỹ, và nó cũng đang diễn ra ở Israel, chiến tranh đang diễn ra, vấn đề đang khắp mọi nơi, ngay cả ở châu Âu cũng vậy, cũng có vấn đề. anh em có thể thấy nhiều vấn đề diễn ra khắp nơi. Và ngay ở trong thế giới này có nhiều điều đang xảy ra. Về vấn đề thời tiết, động đất, có nhiều điều đang diễn ra ngày nay. Đây là một thời kỳ rất là đặc biệt. Và ngay bây giờ, anh em có thể thấy rằng Iran đang tham gia chiến đấu, đang thả bom Israel, bắn hơn 180 tên lửa vào Israel. Nhưng cái tên lửa đã bị đánh chặn ở trên lãnh thổ của nước Jordan. Đó thực sự là một cái phép lạ vì không có tên lửa nào đến Israel. Và Netanyahu đã mạnh mẽ tuyên bố ra ông sẽ trả thù Iran. Và chiến tranh đang căng thẳng leo thang. Có nhiều điều đang diễn ra hiện nay. Đặc biệt là ở nước Mỹ, anh em có thể thấy rằng cuộc bầu cử sắp diễn ra ở nước Mỹ này. Và đặc biệt là cả đảng Dân Chủ nữa. Họ đang làm gì đối với Trump vậy? Tôi nghĩ là tất cả anh em phải biết, phải không? Có tin tức ở khắp nơi. Họ đang muốn ám sát Trump. Đây là một tháng có rất là nhiều điều xảy ra. Và nếu anh em nhìn vào lễ hòa giải, tiếng Hebrew là Yom Kippur, Kippur, đó là ngày của lễ hòa giải. Nó, chúng ta thấy là nó bắt đầu vào cái năm Hân Hỷ thứ 70, theo lịch của người Do Thái. Và vào ngày lễ hòa giải của Israel, khi mà tiếng kèn được thổi thì ngày hòa giải bắt đầu. Nó thật có ý nghĩa. Số 70 là một số có ý nghĩa, có nhiều điều đang diễn ra. Tôi có thể nói điều gì đây? Tôi không muốn nói quá nhiều. Nhưng mà tôi tin rằng có nhiều người chúng ta đang sống ở nước Mỹ. Chúng ta có một cái cảm giác rất là lạ lùng ở trong lòng của chúng ta, ở trong tâm linh của chúng ta. Tôi không biết rằng làm thế nào để giải thích cho anh em. Chúng tôi đang sống ở nước Mỹ. Chúng tôi có một cảm giác rất kỳ lạ ở trong lòng và trong tâm linh của mình. Tôi không diễn tả nó được. Chúng ta hãy chờ đợi xem. Chúng ta đang sống vào cuối thời đại này. Đặc biệt là trong tháng này, có thể Chúa sẽ làm cho chúng ta ngạc nhiên. Dù gì đi nữa, chúng ta phải sẵn sàng cho Chúa tái lâm. Thời giờ đã gần rồi. Thời gian Chúa sắp trở lại đã gần hơn bao giờ hết rồi. Và lễ thổi kèn cho chúng ta biết rằng chúng ta phải chuẩn bị. Đó không có lời cảnh cáo. Tiếng kèn là thực sự là một lời cảnh báo. Lời cảnh báo để cho chúng ta sẵn sàng để cho Chúa trở lại. Tất cả chúng ta cần phải được ăn năn. Đó là lễ hòa giải. Đó là thời gian để ăn năn, để trở lại với Đức Chúa Trời. Không còn thời gian nhiều nữa đâu anh em. Vâng, bây giờ Chúa đã sắp trở lại rồi. Tôi tin tất cả chúng ta đều tin rằng, tôi hy vọng là tất cả chúng ta đều tin rằng Chúa đang trở lại. Chúng ta cần phải chuẩn bị để cho Chúa trở lại anh em. Chúng ta thực sự cần phải chuẩn bị. Vào ngày 10 ngày nữa đó là ngày lễ hòa giải. Chúng ta phải chối bỏ tâm hồn của mình, ăn năn trở lại với Chúa. Thậm chí phải xưng nhận tội lỗi của mình để sẵn sàng để đón nhận Chúa tái lâm. Đức Mêsi sắp đến rồi. Anh em biết không, nó rất là kỳ lạ. Ngay cả những người rabbi của người Do Thái, những thầy thông giáo cũng đang nói rằng Chúa tái đấng Mêsi của họ sắp đến. Nếu mà anh em đọc tin tức, họ đang mong đợi đấng Mêsi sẽ đến. Và ngay cả nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay cũng vậy. Các Cơ Đốc nhân đang nói về Chúa Giêsu tái lâm. Ít nhất là ở đây ở nước Mỹ, ở trên YouTube, Nhiều người đang nói về Chúa Giêsu trở lại. Còn ở Hàn Quốc thì sao? Họ có nói về đấng Mêsi trở lại không? Những người dân ở Hàn Quốc còn đang ngủ. Chúa đang nói với họ. Chúa đang nói với dân mà tiếng của Chúa giống như là tiếng kèn. Ở trong Khải Huyền, sách Khải Huyền, khi mà dân ở trên đảo Bạc Môn, Chúa nói với dân và tiếng của Ngài nghe giống như tiếng kèn. Tôi hy vọng rằng Chúa đang nói với chúng ta ngày hôm nay. Không có nói một cách êm dịu mà hy vọng là Ngài nói giống tiếng kèn đối với chúng ta. Tôi biết rằng một số người thậm chí tức giận khi mà nghe chúng ta nói nhiều về Đấng Messi. Anh em có thể nói họ về mọi thứ, đặc biệt ngoại trừ đừng có nói về Chúa Giê-xu Lâm. Đừng nói về điều đó. Anh em có thể nói mọi thứ mà ngoại trừ đừng nói về Chúa Giê-xu Lâm. Nhưng mà chúng ta đang sống vào thời đại gần cuối thời đại này. Ở cuối sách Khải Huyền, Chúa nói rằng: "Này ta mau đến. Ta đến nhanh chóng." Ngài đã nói cả 3 lần luôn, phải không? Ở gần cuối sách Khải Huyền, chúng ta phải tin rằng chúng ta đang sống ở thời đại cuối cùng này. Những gì mà Chúa nói trong Khải Huyền 22 phải được ứng nghiệm với chúng ta ngày nay, hay có giá trị với chúng ta ngày nay. Ôi Chúa ơi, trong tháng này có 3 lễ. Tôi tin rằng nó có ý nghĩa đối với chúng ta. Xin Chúa hãy thức tỉnh tất cả chúng ta. Chúng ta đừng có ngủ thuộc linh nữa. Đừng có ngủ thuộc linh nữa anh em. Giống như là Chúa nói trong sách Ê-phê-sô vậy. Hãy thức, hỡi ai đang ngủ. Ta chiếu sáng trên ngươi. Thức dậy ở đây có nghĩa là gì? Nó không chỉ đơn giản là tin Chúa sắp đến, mà là để chuẩn bị nữa. Anh em biết rằng ở câu trong Ô-xê nói rằng hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời của ngươi. Anh em có chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời không? Tôi phải hỏi chính tôi, xem tôi có chuẩn bị mình để gặp Đức Chúa Trời hay không? Vì nếu anh em muốn gặp ai đó thì anh em cần phải chuẩn bị, đúng không? Nếu mà anh em biết ai đó sẽ đến gặp anh em ngày nào đó thì anh em cần phải chuẩn bị. Chúa cảnh cáo chúng ta ở trong sách Phúc Âm Matthew rằng chúng ta đừng có như là những người đầy tớ xấu xa, nghĩ rằng Chúa sẽ không đến đâu. Đó là một cái tấm lòng xấu về sự không tin. Chúng ta phải nói gì đấy? Tôi tin rằng cho dù anh em ở đâu đi nữa, anh em phải cầu nguyện và hỏi Chúa, và hãy bày tỏ cho chúng ta biết rằng Chúa đang đến. Tôi tin tất cả dấu hiệu đều nói cho chúng ta biết rằng Chúa đang ước là đến rất gần. Tôi không biết chính xác khi nào Chúa đến, nhưng chúng ta phải hỏi Ngài. Anh em hãy nhớ vào lúc Noe xây con thuyền trong một thời gian dài. Thời tiết rất là đẹp, tuyệt vời, không có mưa, không có mây, không có bão, không có dấu hiệu gì rằng cái mưa sắp đến cả. Và chắc chắn là người ta đã cười nhạo Noe và hỏi rằng ông đang làm gì vậy? Mọi người cười nhạo ông và nói rằng ông tại sao ông lại xây dựng một cái con thuyền lớn như vậy? Nhưng mà anh em biết rằng 7 ngày trước khi mà nước lụt đến, Chúa nói với Noe: "Hãy mang tất cả các con thú vào trong thuyền. Vì 7 ngày sau sẽ mưa sẽ đến." 7 ngày, nó không phải là thời gian có dài phải không? Có 7 ngày thôi. Ông cần 7 thời gian dài để làm con thuyền này và không biết khi nào lụt sẽ đến. Ông chỉ biết được lụt đến khi mà 7 ngày trước đó thôi. Cho dù ông xây con thuyền cũng như thời gian rất là dài, Chúa chỉ nói cho ông biết khi 7 ngày trước đó. Chúng ta có một truyền đạo đơn ghi rằng có phải chúng ta đang sống trong 7 năm cuối, phải không? Nói về Đa-nhiên 9 câu 27, Đức Chúa Trời cảnh cáo chúng ta rằng chúng ta đang ở trong 7 năm cuối cùng. Anh em có cảm nhận được lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời hay không? Có được nhiều hay không? Anh em có chắc chắn không? Tất cả những cái sự kiện đang diễn ra ngày nay, anh em phải cảm giác nó. Anh em càng thấy rõ, anh em cần cái cảm giác rằng chúng ta đang ở gần của giữa 7 năm. Anh em có cảm giác, có thể cảm thấy được điều đó. Chúng ta rất là gần. Chúa ơi, chúng ta hãy tiếp tục phải cầu nguyện và tỉnh thức. Như Chúa nói rằng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức và cầu nguyện. Cho dù Ngài có sắp đến hay không, chúng ta cần phải tỉnh thức và cầu nguyện. Anh em sẽ ngạc nhiên khi mà biết rằng là có nhiều cơ đốc nhân, không chỉ chúng ta, rất nhiều cơ đốc nhân đang mong Chúa đến rất là gần. Thậm chí họ còn nói về sự cất lên nữa. Một số người còn nói rằng sự cất lên sẽ xảy ra vào lễ thổi kèn. Không, nó sẽ không có diễn ra đâu. tại vì còn một số điều khác phải diễn ra trước khi mà sự cất lên xảy ra, nhưng mà nó rất là gần. Vậy chúng ta hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời của chúng ta. Tôi biết nó không phải là cái chủ đề của hội nghị này, nhưng mà trước khi chúng ta đến với đề tài về núi Sion, tôi muốn nhắc nhở mọi người hãy sẵn sàng, hãy chuẩn bị. Bây giờ chúng ta quay về cái chủ đề về núi Sion là vương quốc các thầy tế lễ. Bởi vì Chúa muốn một cái vương quốc các thầy tế lễ. Sion ở trong Kinh Thánh nói đến vương quốc của Đức Chúa Trời là thành của vua lớn ở phía Bắc. Chúng ta hãy đọc Thi Thiên 8, Thi Thiên 48. Đức Giê-hô-va là lớn và rất đáng được ngợi khen trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta, tại trên núi Thánh Ngài. Núi Sion đẹp đẽ nổi lên về phía Bắc, là kinh đô của vua cao cả và là sự vui vẻ của cả thế gian. Không có ai nói về Sion trong những cái thập kỷ qua. Bây giờ tôi hỏi anh em một cái câu hỏi. Anh em nghĩ gì về hội thánh? Hội thánh là gì? Chỉ là nơi mà các thánh đồ nhóm lại với nhau thôi. Tôi từng nghĩ như vậy đó. Và anh em làm gì vào hôm Chủ nhật khi mà anh em nhóm với nhau? Hát bài hát, nghe một bài giảng, chỉ gì, rồi sau đó về nhà. Hoặc một trong bao lâu, 2 tiếng, 3 tiếng. Như vậy đó là vương quốc phải không? Như vậy thì có giống một cái vương quốc hay không? Ở thành phố Kesan City, anh em đến với buổi nhóm hôm Chủ nhật, nó có giống như vương quốc không? Anh em mừng bàn của Chúa, anh em làm cái này, làm cái kia, rồi ăn chung với nhau, rồi đi về nhà. Như vậy có giống vương quốc không? Người ta chỉ nói đến việc đi nhà thờ, đi nhóm, nhưng mà nó chẳng liên quan gì tới vương quốc cả. Thế còn anh em ở Hội Thánh ở Feigen, ở Đức thì sao? Andre Murray, anh em có cảm tưởng, anh có cảm nghĩ gì về trong lòng của anh hay không? Anh em có ý thức rằng anh em đang nhóm ở Sion hay không? Cho dù chúng ta có cái tên là Sion, nhưng mà anh em có cảm nhận đó trong lòng thực sự hay không? Có phải là có cảm nhận rằng tôi đang ở trong vương quốc hay không? Cho dù anh em có hiểu biết về Sion, nhưng mà anh em có cảm giác trong lòng là mình đang ở trong vương quốc của Chúa hay không? Anh em hãy nhớ rằng vương quốc không chỉ là ngày Chủ nhật, mà chúng ta đến núi Sion, chúng ta ở với Chúa và là vương quốc. Sion là vương quốc của Ngài. Sion là thành của vị vua lớn. Là Hebrew 12 câu 22 nói chúng ta là nói núi Sion, nói tới Jerusalem thuộc trời. Và ở đó có các thiên sứ nữa không? Trong giao, em có cảm giác rằng ở đó có các thiên sứ, có muôn vàng thiên sứ nhóm lại với không? Hay chỉ là chỉ có vài ba thánh đồ ở hội thánh Fontainebleau ở Mỹ thôi? Có hàng vạn thiên sứ. Vì câu kinh thánh nó nói rõ. Nhưng mà anh em có cảm giác rằng các thiên sứ họ đang ở đó hay không? Mọi người và cả thiên sứ ở đó cũng là vì vương quốc của Chúa. Họ đang chiến đấu cho vương quốc của Chúa. Nếu mà anh em đọc sách Daniel, cả thiên sứ trưởng là Michael, là người bảo vệ Israel, cũng chiến đấu luôn. Anh em nghĩ tôi nói quá nhiều phải không? Sion là thành của vua lớn, là thành của Đức Chúa Trời hằng sống, vậy vua vĩ đại, một cái thành lớn. Chúng ta chỉ nghĩ rằng Chúa là đấng cứu rỗi của chúng ta, nhưng chúng ta không có cảm giác rằng, không bao giờ nghĩ rằng Ngài chính là vua vĩ đại của chúng ta. Anh em nghĩ ai là vua lớn của chúng ta? Một cái vương quốc mà không có vua thì được không? Anh em chỉ nghĩ rằng chỉ hội thánh là chỉ có vài người nhóm lại thôi phải không? Nước Hàn Quốc lớn bao lâu? Lớn như thế nào? Chỉ có một cái thành phố Chuncheon thôi phải không? Tôi không... Có bao nhiêu tín đồ ở đó? 20 tín đồ? Không, tôi nói là cả nước Hàn Quốc. Nước Hàn Quốc lớn như thế nào? Chỉ là vài công dân ở trong thành phố Chuncheon. Chỉ vậy. Như vậy có phải là Hàn Quốc không? Không. Hàn Quốc là một cái vương quốc. Là một cái quốc gia. Một cái quốc gia thì nó bao gồm tất cả các công dân Hàn Quốc. Còn nếu mà chúng ta nói về vương quốc của Đức Chúa Trời, thì chúng ta không phải là những người duy nhất ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. John, vương quốc Đức Chúa Trời chỉ bao gồm anh với em thôi phải không?
Không.
Thực ra vương quốc Đức Chúa Trời bao gồm tất cả các tín đồ, các những người tin Chúa, cho dù họ có tham gia nhóm với chúng ta hay không, thì họ cũng là công dân của vương quốc. Vào cái thời gian của tiên tri Eli, ông nghĩ rằng ông ta là người duy nhất tham gia cái trận đánh. Ông nói với Đức Chúa Trời rằng chỉ có mình con còn lại thôi. Con là người duy nhất. Thế Chúa nói gì với ông ta? Chúa nói ta vẫn gìn giữ 7.000. 7.000 người mà ai không có, 7.000 người mà không có quỳ gối trước ba anh. Ngợi khen Chúa. Khi mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta hãy nên bao gồm trong lời cầu nguyện của mình. Nên chúng ta biết rằng vẫn có những người vẫn còn trung thành với Chúa. Xin Chúa, nếu không thì làm sao mà Chúa có thể có được 144.000 người này? Dĩ nhiên chúng ta ngợi khen Chúa cho những ai đã có thấy được khải thị về Sion. Nhưng nó không có nghĩa rằng chúng ta là những người duy nhất ở công dân của vương quốc Chúa. Dù sao tôi cũng muốn cho anh em biết rằng cái vương quốc có nghĩa gì đối với Chúa Trời. Đó là vương quốc của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đang bày tỏ cho chúng ta. Ngài đang bày tỏ cho chúng ta về Sion. Đây đúng trong thời gian quan trọng. Và đó là một cái dấu hiệu quan trọng vì Ngài đang bày tỏ chúng ta về Sion. Ngài đến để có được vương quốc của Chúa ở trên trái đất này. Và khi xưa khi Chúa dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập, ngay lập tức Ngài nói với người Israel rằng ta muốn ngươi là vương quốc của ta. Ở trong suốt Ai Cập ký chương 19, ta muốn các ngươi trở thành một cái vương quốc thầy tế lễ và một dân thánh. Vương quốc không chỉ là một vương quốc của Đức Chúa Trời, vương quốc của những người mà tin Đức Chúa Trời. Không chỉ như vậy mà Ngài muốn có một vương quốc của thầy tế lễ. Và anh em biết điều gì đã xảy ra phải không? Trong 12 cái chi phái Israel, chỉ có một chi phái duy nhất là chi phái Lê-vi đã trở thành chi phái thầy tế lễ. Còn lại 11 chi phái kia thì họ không quan tâm. Thậm chí họ còn thờ con bò vàng nữa. Và khi anh em đọc toàn bộ Kinh Thánh, anh em có thể thấy rằng cả quốc gia Israel đã sa ngã. Và nếu mà chúng ta đọc sách Tân Ước và chúng ta thấy ngày nay cũng vậy, chúng ta nhìn các tín đồ ngày nay, tín đồ chúng ta đang ở trong tình trạng nào, chúng ta thấy nó giống như vậy ở mọi nơi, ngay cả ở Hàn Quốc cũng vậy, ngay cả ở giữa chúng ta cũng vậy. Tại sao khi chúng ta nói về chức tế lễ mà người ta lại chống đối chúng ta? Nó ở trong Kinh Thánh mà. Lời của Chúa rất là rõ, nói và rõ về chức tế lễ. Ở trong sách Lê-vi mô tả rõ là phải làm thầy tế lễ phục vụ như thế nào. Chúng ta không có diễn dịch gì đó mà chúng ta đi làm theo những gì mà lời Đức Chúa Trời nói. Tôi không biết tại sao mà người ta lại chống đối nữa. Tôi không biết. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài mở mắt chúng ta và mở trí của chúng ta để cho chúng ta hiểu được tầm quan trọng của chức tế lễ đối với Đức Chúa Trời là gì. Ngay cả sách cuối cùng của trong Cựu Ước là sách Malachi cũng nói về chức tế lễ. Đức Chúa Trời nói với họ rằng cái giao ước của Lê-vi chính là giao ước của sự sống và bình an. Đó là một giao ước đời đời. A-rôn và những người con của ông nhận được cái phần thưởng, cái món quà tốt nhất từ Đức Chúa Trời, đó là món quà về chức tế lễ. Họ chỉ là những người duy nhất trong 12 chi phái được phép đi vào ở trong nơi thánh. Và chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm được phép đi vào trong nơi chí thánh thôi. Một lần trong năm. Và ngay trong thời Tân Ước này, có bao nhiêu tín đồ thực sự quý rằng Chúa của chúng ta là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại. Jenny, em đã từng ở trong một cái nhóm cơ đốc. Họ thậm chí không có biết rằng Chúa chúng ta là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại nữa. Không có ai nói cho người khác và quý rằng Chúa Chúa Giê-xu của chúng ta là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại theo trật tự của Melchizedek. Có có một trong những lý do tại sao Chúa Giêsu chúng ta thăng thiên lên trời. Ta đã đảm nhận vị trí của thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại thuộc trời này theo trật tự của Melchizedek mà Hebrew nói đến. Anh em có thể tưởng tượng được thầy tế lễ thượng phẩm mà không có chức tế lễ thì được hay không? Dĩ nhiên là không được. Cái bằng chứng rất là rõ rằng Chúa chúng ta là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, là vua của sự công bình và hòa bình, để giúp chúng ta trở thành thầy tế lễ, để xây dựng cái vương quốc thầy tế lễ. Tất cả những điểm này và Kinh Thánh chúng ta thấy rằng nó quan trọng để trở thành thầy tế lễ ngày nay trong vương quốc. Đức Chúa Trời muốn có một vương quốc các thầy tế lễ. Ngài không chỉ là vua, mà Ngài còn là thầy tế lễ vĩ đại nữa, thượng phẩm vĩ đại nữa. Ngài là vua của chúng ta và là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại của chúng ta theo trật tự Melchizedek. Đó là lý do tại sao trong Thi Thiên 110 chúng ta thấy rằng Chúa đang ngồi ở trên ngai vàng. Và phần 2 nói về thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại theo trật tự Melchizedek. Ở trong Thi Thiên 110, anh em không chỉ thấy vua mà anh em còn thấy cái thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại này nữa. Anh em có thể tưởng tượng rằng có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại mà không có chức tế lễ không? Dĩ nhiên là nó vô lý, phải không? Giống như nói là nói về thầy hiệu trưởng của một trường học mà chẳng có học sinh nào cả. Chúng ta là một vương quốc thầy tế lễ. Đó là cái mục tiêu tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Sion, anh em cần phải quý điều này. Và ngày nay, chúng ta cần phải có hiện thực về vương quốc của Chúa, về Sion ở trong lòng của chúng ta. Sion là thành của vị vua vĩ đại. Nó không chỉ liên quan với chúng ta mà nó còn liên quan tới vua nữa, liên quan tới Chúa nữa. Bây giờ chúng ta quay lại Thi Thiên 48. Dĩ nhiên Sion là cái điểm cao nhất trong vương quốc của Chúa. Là điểm vương quốc, là cái điểm cao nhất ở trên thế giới này. Thi Thiên 48 nói rằng nó là niềm vui của cả đất. Nó là niềm vui của cả trái đất này. Anh em có thể không có cảm nhận được ngày này. Vì Chúa chưa có xây dựng hoàn tất vương quốc của Ngài. Nên anh em chưa có cảm nhận được. Vì Chúa chưa có xây dựng xong vương quốc của Ngài. Nhưng mà khi Chúa đến trong lần thứ hai này, anh em sẽ cảm nhận được nó. Sion, Jerusalem sẽ là niềm vui của cả trái đất này. Trong câu 4 của Thi Thiên 48 nói rằng kia các vua đã đến, cùng nhau đi qua. Họ thấy Sion, cái họ bèn sững sờ, bối rối rồi mau mau chạy trốn. Vì họ biết rằng Chúa chúng ta sắp tiêu diệt tất cả các cái quốc gia này. Họ bị sợ hãi, giống như một cái người phụ nữ đang trong cơn đau đẻ vậy. Anh em có thể tự đọc Thi Thiên này. Nó không có dài. Câu 8 nói rằng, đưa chúng tôi có nghe nói thì đã thấy rồi. Trong thành của Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là thành của Đức Chúa Trời chúng ta. Đức Chúa Trời đã lập thành ấy vững chắc đời đời. Vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ cai trị tất cả các nước trên thế giới này. Chúng ta sẽ cùng cai trị tất cả các nước trên thế giới này chung với Chúa. Anh em có nhớ tới Thi Thiên 149 không? Chúng ta sẽ được trói các vua bằng xiềng, đóng gông tước vị của vua đó, thi hành các án để chép. Chúng ta sẽ phán xét các nhân ngoại. Cảm tạ Chúa. Thi Thiên 48 câu 13. Hãy chăm xem các đồng lũy, xem xét các đền nó, hầu cho các ngươi thuật lại cho dòng dõi sẽ đến. Điều này có nghĩa rằng tất cả chúng ta, câu 12, hãy đếm các ngọn tháp của nó. Điều này có nghĩa rằng tất cả chúng ta phải vững chắc như là một cái ngọn tháp vậy. Vì Chúa là sức mạnh của chúng ta ở đó. Đừng có nghĩ rằng Sion không quan trọng. Đức Chúa đang lập vững chắc Sion đời đời. Sion là tuyệt vời. Vì Chúa đã chọn Sion và Chúa không bao giờ thay đổi ý định của Ngài. Bây giờ chúng ta hãy quay lại với hội thánh. Ở cái từ hội thánh ở trong Tân Ước nó liên quan với cái từ hội nhóm dân của Đức Chúa Trời. Đó là sự tập hợp hay buổi nhóm lại của dân Đức Chúa Trời. Còn trong Tân Ước thì cái từ đó là từ Ecclesia. Nếu anh em xong xem trong cái từ điển Thayer thì nó chỉ là buổi nhóm của các công dân đối với nhau trong cái nơi công cộng. Các công dân được kêu gọi đến để nhóm trong nơi công cộng. Nó không chỉ là buổi nhóm của vài người. Thực ra nó là cái nhóm lại tất cả dân của Đức Chúa Trời. Khi họ ra khỏi Ai Cập, tất cả họ đến với nhau. Tất cả họ đều rời khỏi Ai Cập và đến một cái đất tốt lành. Ngày nay chúng ta thì hay nghĩ riêng vào mình. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta là hội thánh, còn người khác thì không phải. Chúng ta là hội thánh, còn bạn là không phải. Chúng ta nghĩ như vậy, chỉ nghĩ một cách độc quyền. Anh em nghĩ rằng tất cả anh em đang trong thành phố hiện nay, Chucheon hiện nay là Hàn Quốc. Còn phần còn lại thì không phải Hàn Quốc sao? Chỉ có các anh em ở trong thành phố này mới là Hàn Quốc thôi sao? Còn những thành phố khác không phải là Hàn Quốc. Chúng ta nói rằng chúng ta là hội thánh, còn những người khác thì không phải là hội thánh. Giống như kiểu độc quyền như vậy. Tôi không muốn giải thích hay nói về điều này. Nhưng mà ngày nay Chúa cần phải mở mắt chúng ta. Nó không liên quan tới nhóm của chúng ta hay là nhóm của người khác, hay nhóm này nhóm kia, mà nó liên quan tới vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải hiệp một với Đức Chúa Trời, giống như Chúa Giêsu khi mà Ngài sống trên đất vậy. Ngài đã hiệp một với Đức Chúa Trời. Cũng vấn đề không phải là chúng ta hiệp một với người khác, mà chúng ta cần phải thực sự hiệp một với Đức Chúa Trời. Có nhiều lúc thì sự hiệp nhất của chúng ta thì không có liên quan tới Đức Chúa Trời, loại trừ Đức Chúa Trời ra. Nhưng mà nếu mà anh em hiệp một với Đức Chúa Trời, thì anh em sẽ hiệp một với tất cả những ai hiệp một với Đức Chúa Trời. Ô hay Chúa Giêsu. Ở trong vương quốc thì chúng ta phải hiệp một với vua. Hãy đi theo chiên con đến bất cứ nơi nào chiên con đến. Không phải ai cũng đi theo chiên con cả, nhưng mà anh em phải đi theo chiên con. Tôi cũng phải đi theo chiên con. Cùng nhau chúng ta đi theo chiên con. Chúng ta không thể bắt buộc ai, người khác phải đi theo chiên con. Nhưng mà chính chúng ta phải đi theo chiên con. Tôi tin rằng tất cả những ai đi theo chiên con sẽ đến với nhau. Xin Chúa hãy mở mắt chúng ta ra. Thật là khó giải thích. Ngày nay có bao nhiêu nước Triều Tiên? Có hai nước. Vậy nước nào thực sự là Triều Tiên? Ở Bắc hay là phía Nam? Bắc Triều Tiên hay Nam Triều Tiên? Nước nào độc quyền? Ở Bắc Triều Tiên thì người ta không được tự do làm điều này điều kia. Cũng giống như số nhóm. Nhưng mà vấn đề nó không liên quan tới nhóm mà nó liên quan tới vương quốc. Đó là một cái vương quốc, một quốc gia thánh, một dân tộc thánh. Anh em hiểu điều đó có nghĩa gì là không? Đó là bản chất của dân Đức Chúa Trời. Nếu mà anh em giống độc quyền như vậy thì tôi không nghĩ anh em là thánh. Nhưng mặt khác thì thánh khiết không có nghĩa là chúng ta chấp nhận tất cả. Đức Chúa Trời khao khát có một cái dân thánh theo đúng bản chất của Ngài. Vì sự thánh khiết là bản chất của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Führer nói trong Führer thứ nhất rằng hãy thánh khiết vì ta là thánh. Hãy công bình. Hãy tinh sạch vì Chúa là tinh sạch và công bình. Vương quốc của Chúa là vương quốc của sự công bình, chứ không phải là cái vương quốc vô luật pháp. Vương quốc của Đức Chúa Trời là một vương quốc của sự công bình. Đó là lý do tại sao bài văn nói rằng chúng ta hãy công bình giống như Chúa là công bình và hãy bước đi như Chúa đã bước đi. Có không phải là cái vấn đề của sự loại trừ hay độc quyền gì đó, mà là vấn đề của sự thánh khiết. Hãy có bản chất của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói nếu mà chúng ta đi làm theo lời của Ngài thì chúng ta phải trở thành một cái quốc gia thánh cho Ngài. Đây là điều tuyệt vời phải không? Có nhiều lúc chúng ta nghĩ chúng ta đúng nhưng mà chúng ta không có thánh khiết lắm. Đó là lý do tại sao chúng ta tranh đấu với nhau. Tại sao mà anh em đi con đường của anh em, còn tôi đi con đường của tôi? Nhưng mà nếu chúng ta thánh khiết thì chúng ta sẽ không có tranh đấu và cãi vã với nhau. Vì chúng ta sống theo xác thịt nên chúng ta mới tranh đấu cãi vã với nhau, kiện cáo nhau, dù chẳng có lý do gì. Một cái người thánh khiết thì chỉ sẽ đi bất kỳ nơi nào mà Chúa đi, chỉ đi theo Chúa thôi mà không đi cái gì khác. Ngợi khen Chúa. Nhưng mà tối nay chúng tôi muốn chia sẻ với sự khác nhau về Jerusalem và Zion. Thực sự nó là một nơi, nhưng nó cũng không có phải là một. Có cái sự khác nhau giữa Zion và Jerusalem. Trong Kinh Thánh, đặc biệt, Zion nhấn mạnh tới vương quốc của Đức Chúa Trời và đồng lũy. Zion được nhắc đến đầu tiên ở trong Samuel thứ nhất, thương đoạn nhì đoạn năm. Samuel nhì đoạn năm. Vì Jerusalem là cái nơi đặc biệt, rất là đặc biệt, nên khó chinh phục. Nếu mà anh em nhìn vị trí địa lý của Jerusalem đã có tên như vậy rồi, trước khi mà được gọi là thành của David. Zion cũng ở Jerusalem, tên là đồng lũy. Đó là nơi cao, được gọi là đồng lũy. Cái nơi mà nơi có cái đồng lũy đó được gọi là thành của David. Rất là khó để chinh phục. Anh em nên đọc Samuel nhì đoạn 5. Khi David và quân đội của ông đến đó, thì những người ở Zion ở trên cái đỉnh ngọn đồi đó để cười nhạo David. David sẽ không có đến và chinh phục được, tại vì đó là đồng lũy. Họ cười nhạo David và những người của ông. Nhưng mà sau đó David đã chinh phục được nơi đó và gọi đó là Zion, là thành của David, là thành của vua lớn. David đã làm cho Zion trở thành thành của mình, đồng lũy của mình. Ở trong Kinh Thánh, Jerusalem, cái từ Jerusalem có nghĩa là thành phố bình an, thành phố của sự hòa bình. Thì nói đến cái nơi ở của Chúa, đó là cái nơi mà nhà của Đức Chúa Trời hàng sống được xây dựng. Điểm nhấn mạnh ở đây là cái thành phố của sự hòa bình. Hòa bình rất quan trọng đối với tất cả chúng ta, dân của Đức Chúa Trời. Ở Zion và Jerusalem thuộc về nhau. Nó không phải là một cái nơi khác. Vì Zion cũng ở Jerusalem. Nhưng mà sự nhấn mạnh thì nó có sự khác biệt. Jerusalem thì nói tới nhà của Đức Chúa Trời hằng sống. Còn Zion là vương quốc của vua lớn, vua vĩ đại. Có những nhấn mạnh hoàn toàn khác biệt. Chúng ta cần cả hai. Tới cuối cùng, anh em có thể thấy rằng ở trong thành thánh Jerusalem, cái thành phố tuyệt vời được mô tả ở trong Quyển Quyền 21. Ngai vàng của Đức Chúa Trời và của Chiên Con ở ngay giữa cái thành đó. Ở ngày cuối, anh em có thể thấy rằng có hai thành phố thực sự là một. Ở Hebrew 12 nói rằng chúng ta đã đến với núi Sion, và đó cũng nhắc tới Jerusalem thuộc trời. Ngày nay, hội thánh phải thuộc trời, cũng phải thuộc đất. Nếu mà chúng ta xây dựng cái gì đó thuộc trời, chúng ta có thực sự xây dựng gì đó thuộc trời hay không? Nếu chúng ta xây dựng cái gì đó thuộc đất thì chúng ta sẽ có rất nhiều vấn đề. Anh em có cái trải nghiệm cái vấn đề gì ở Singapore phải không? Singapore ở đó có thuộc trời hay không? Hay là thuộc đất? Hội thánh không phải là thuộc về nước Singapore, cũng chẳng thuộc về nước Hàn Quốc hay nước Thái Lan, cũng không có thuộc về nước Đức. Nếu hội thánh là hội thánh thuộc về nước Đức thì chúng ta có nhiều vấn đề. Vấn đề của nước Đức. Còn nếu mà hội thánh có bản chất của Singapore thì sẽ có nhiều vấn đề của Singapore. Còn nếu hội thánh là Hàn Quốc, có bản chất của Hàn Quốc thì chúng ta sẽ có nhiều vấn đề của Hàn Quốc. Hội thánh phải thuộc trời, thuộc về thiên đàng. Ngợi khen Chúa. Chúng ta cùng hội vua Chúa ở các nơi trên thiên đàng. Chúng ta phải cởi bỏ con người cũ ở đây. Chúng ta phải học để mặc lấy con người mới. Nếu chúng ta không học để thực tập, chúng ta sẽ không có xây dựng cái gì cả ở trên trái đất cả. Nó sẽ không có hoạt động. Thực sự như vậy ấy, tôi chưa thấy cái gì đó ở trên đất mà có thể hoạt động được. Vì chúng ta xây dựng hội thánh theo cái ý muốn của mình và theo xác thịt của mình. Làm thế nào mà chúng ta cần xây dựng cái gì đó thuộc trời được. Chúng ta cần phải có Đấng Christ mỗi ngày, phải có được thêm Ngài. Nếu mà chúng ta không làm như vậy thì sẽ không có gì hoạt động cả. Chức tế lễ thực sự là cái điều quan trọng giúp chúng ta. Chức tế lễ giúp chúng ta để chúng ta có Đấng Christ trong mọi hoàn cảnh. Nó không phải là lý thuyết hay là hiểu biết về Kinh Thánh. Nó là cái việc thực tập vấn đề, thực tập vấn đề chức tế lễ, thực hành chức tế lễ. Tức là thực tập để có được nhân tính của Đấng Christ. Nó liên quan đến cụ lễ thức ăn. Chúng ta có muốn, chúng ta muốn có thêm Đấng Christ là các cụ lễ để chúng ta, cụ lễ thuộc linh của chúng ta. Cần lễ hòa bình thì liên quan tới cụ lễ dơ qua dơ lại và cụ lễ dơ lên. Vì nếu mà chúng ta không trải nghiệm được quyền năng của sự phục sinh của Ngài là chiến thắng sự chết và xác thịt, và nếu chúng ta không ngồi cùng ngồi với Ngài ở các nơi trên thiên đàng, thì chúng ta chỉ ở trong xác thịt của mình và không có bình an với nhau. Không thể nào có bình an được. Nếu không trải nghiệm được sự thăng thiên của Chúa, thì chúng ta không thể nào mà hiệp một với Chúa được, ở với Chúa được. Chúng ta không thể nào mà chiến thắng với sự tiến thắng kỳ chết và tội lỗi được. Và chúng ta không thể nào có bình an ở trong mình được. Sự bình an, sự hòa bình ở đây hoàn toàn khác với sự thỏa hiệp. Sự bình an ở đây đến từ cái sự sống ở trong anh em. Đấng Christ là hòa bình của chúng ta. Đó không phải là sự hòa thiệp. Anh em cần phải trải nghiệm điều này. Thật là khó giải thích qua các cái cụ lễ này. Như cụ lễ thiêu, để thực hiện, chúng ta cần cụ lễ thiêu để chúng ta thực hiện được ý muốn của cha. Anh em cần phải chắc chắn được để biết ý của cha. Cho dù cái điều gì lớn hay nhỏ, chúng ta cần phải lắng nghe tiếng nói của Chúa với chúng ta. Ở trong Matthew chương 7, Chúa cho biết là đừng có làm gì, nhiều điều cho Chúa. Nó không phải là vấn đề làm gì đó lớn lao cho Chúa. Trong Matthew chương 7 câu 21, 22, Chúa nói là không phải tất cả những ai nói là Chúa là được vào nước thiên đàng đâu. Họ đã nói, họ đã làm nhiều thứ ở trong danh của Chúa. Nhưng mà Chúa nói, nó nói rằng các ngươi không thể nào vào nước thiên đàng nếu mà các ngươi không làm theo ý muốn của cha trên trời. Chúng ta thích làm cái điều này điều kia cho Đức Chúa Trời. Còn nhiều điều trong quá khứ ta làm, chúng ta không có hỏi cha là đó phải là ý của cha hay không. Đó phải ý của cha hay không. Và có phải rằng con làm điều đó trong Đấng Christ hay không. Đó là lý do tại sao chúng ta có sự sức giàu, sự dạy dỗ của sự sức giàu. Chúng ta, đây là thời gian để tất cả chúng ta, bao gồm cả tôi nữa, học và lắng nghe lời phán của sự sức giàu trong chúng ta. Tôi nói với Chúa rằng, làm sao con có thể biết ý của Ngài nếu mà Chúa không có dạy cho con biết ý của Ngài. Con không muốn đoán. Con không muốn đoán cái điều này là của ý Chúa hay không. Con không muốn phạm tội của sự cố chấp phạm tội này. Đó là điều mà Chúa cảnh báo chúng ta ở trong Thi Thiên 19. Đừng có hành động quá nhanh. Đừng có nói về nó. Đừng có nói rằng là tôi đúng còn anh em không đúng. Không, chúng ta, tôi muốn biết ý muốn của cha. Tôi muốn là một người, muốn là một thầy tế lễ, biết được ý muốn của cha. Đó là cụ lễ thiêu. Chúa đã nói rằng Ngài không có làm cái điều gì đó mà không làm đẹp lòng cha cả. Tôi muốn làm, Chúa nói ta luôn làm đẹp lòng của cha. Chúng ta cần phải học để có được Đấng Christ như vậy. Đấng là của lễ thiêu của chúng ta. Trước, ở trong cuối thời đại này, chúng ta cần phải học. Tất cả chúng ta cần phải học. Chúng ta cần được giải thoát khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Đó là lý do tại sao mà chức tế lễ thánh rất quan trọng. Xin Chúa hãy giúp đỡ chúng ta. Đó là một vương quốc thầy tế lễ. Không có chức tế lễ thì không có vương quốc. Và nếu cuối thời đại này, quốc gia Israel sẽ biến mất. Chúa nói một cái vương quốc, đó phải là vương quốc thầy tế lễ thánh. Thầy tế lễ thánh một dân thánh. Đó là điều quan trọng đối với Sion. Nếu mà chúng ta muốn thừa hưởng vương quốc sắp đến, chúng ta phải thực hành cái sự sống của vương quốc ngay bây giờ. Chúng ta muốn sống một cái đời sống trong vương quốc. Tôi hy vọng anh em sẽ được khích lệ bằng điều này. Đây là cái điều rất quan trọng, không còn gì quan trọng hơn nó nữa.